Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Thành ủy Quy Nhơn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua và triển khai nhiệm vụ quý tư năm 2023. Lãnh đạo thị ủy Hoài Nhơn đối thoại với cán bộ hội viên nông dân. Đoàn kiểm tra liên ngành xây dựng nông thôn mới của tỉnh kiểm tra thực tế kết quả xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Mỹ. Chương trình còn có bài ghi nhận cố gắng của hội nông dân thị xã An Nhơn trong tập hợp đoàn kết nông dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tích cực xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
Thành ủy Quy Nhơn hôm qua đã tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố lần thứ 15 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua và triển khai nhiệm vụ quý tư năm 2023. 9 tháng qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản phẩm ước đạt gần 42.307 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ban chấp hành đảng bộ thành phố cũng đã nghiêm túc nhìn nhận một số tồn tại hạn chế như thu ngân sách theo phân cấp được hơn 1.974 tỷ đồng, chỉ đạt 61,3% dự toán năm. Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng một số dự án công trình còn chậm. Công tác kiểm tra, xử lý lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng không phép, sai phép dù có chuyển biến tích cực nhưng có lúc có nơi chưa kịp thời. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh ở một số phường thường xuyên xảy ra nhưng biện pháp xử lý chưa triệt để và chưa hiệu quả. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đơn vị rà soát lại để tập trung lãnh đạo chỉ đạo khắc phục hạn chế, triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mục tiêu đã đề ra trong năm 2023. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác thu ngân sách năm 2023, hoàn thiện đề án di dời các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Quang Trung vào sản xuất tại cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân, hoàn thành các công trình trọng điểm, nhất là dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại phường Gành Ráng, xử lý sạt lở mái ta luy đường Nguyễn Tất Thành, giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc Nam để nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công công trình hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh. Đồng thời tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch cụ thể và quyết liệt lập lại trật tự đô thị, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đề ra, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố giai đoạn 2023-2025.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2023, hôm qua lãnh đạo thị ủy Hoài Nhơn có buổi đối thoại trực tiếp với cán bộ hội viên nông dân nhằm nắm bắt những khó khăn của cán bộ hội viên nông dân trong sản xuất kinh doanh, từ đó có các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo cũng như đồng hành với nông dân để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Tại buổi đối thoại, các cán bộ hội viên nông dân có 11 lượt ý kiến kiến nghị đến lãnh đạo các cấp về các vấn đề. Thị xã cần có giải pháp đào tạo chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho nông dân khi thu hồi đất trồng lúa, kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến hải sản, có giải pháp khắc phục tháo gỡ khó khăn cho ngư dân, đồng thời có cơ chế và định hướng chuyển đổi nghề phù hợp, hiệu quả, bền vững cho ngư dân, chỉ đạo ban quản lý cảng cá Tam Quan có giải pháp phòng cháy chữa cháy hiệu quả tại cảng cá. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, có cơ chế đầu tư để duy trì nhân rộng đối với các ngành nghề truyền thống, nhất là các sản phẩm OCOP ở địa phương. Sớm quy hoạch vùng sản xuất, định hướng phát triển cây con ngành nghề phù hợp với từng địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững, gắn với đầu tư và thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu nông sản để nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, cải thiện thu nhập và đời sống cho nông dân. Các ý kiến kiến nghị của các hội viên nông dân đã được lãnh đạo thị ủy, ủy ban nhân dân, các ngành liên quan thị xã trao đổi trả lời thỏa đáng theo thẩm quyền tại buổi đối thoại. Dịp này, Hội Nông dân thị xã Hoài Nhơn đã trao kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam năm 2023 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 8 cá nhân, biểu dương 17 cán bộ hội viên nông dân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho công tác hội và phong trào nông dân của thị xã trong năm 2023. Tặng giấy khen cho 12 đơn vị đạt giải cuộc thi xây dựng tuyến đường nông dân tự quản 4 có 20 năm 2023.
Chiều hôm qua, đoàn kiểm tra liên ngành xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã kiểm tra thực tế kết quả thực hiện các tiêu chí theo Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới đối với huyện Phù Mỹ. Qua rà soát đánh giá, đến nay tất cả 16 xã của huyện Phù Mỹ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100% và một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hai xã Mỹ Châu và Mỹ Quang đang hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thị trấn Phù Mỹ đạt 6 trên 9 tiêu chí và thị trấn Bình Dương đạt 8 trên 9 tiêu chí đô thị văn minh. Huyện Phù Mỹ cơ bản đạt chuẩn 29 chỉ tiêu trong tổng số 36 chỉ tiêu theo Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới. Còn lại 7 chỉ tiêu thuộc 4 tiêu chí chưa đạt chuẩn, gồm các tiêu chí về giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục, kinh tế và môi trường. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và huyện Phù Mỹ đã tập trung phân tích đánh giá thực trạng các tiêu chí chưa đạt của huyện và các địa phương, phấn đấu đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, qua đó đề xuất những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt của huyện và các địa phương. Đoàn kiểm tra liên ngành xây dựng nông thôn mới của tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện Phù Mỹ khẩn trương thực hiện bảo đảm kết quả các tiêu chí, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh xem xét thẩm định để trình Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Trung ương sớm công nhận huyện Phù Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Sáng nay, tỉnh đoàn Bình Định tổ chức hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh với tên gọi Ánh sáng soi đường trong đoàn viên thanh niên khối cán bộ công chức năm 2023. Theo đó, đoàn viên thanh niên khối cán bộ công chức chia làm 4 đội thi. Các đội trải qua 3 phần thi gồm tài năng kiến thức và phần thi sân khấu hóa với nội dung liên quan đến kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.
Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua, với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát triển, Hội Nông dân thị xã Nhơn đã tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 12, đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn thị xã có sự chuyển biến về nhiều mặt, nhất là việc tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tích cực xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được xem là phong trào trọng tâm, được Hội Nông dân thị xã An Nhơn triển khai sâu rộng, được nông dân hưởng ứng tích cực. Phong trào đã khích lệ nông dân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đầu tư phát triển sản xuất với sự tiếp sức nguồn vốn, kỹ thuật sản xuất từ cơ quan nhà nước. Qua đó đã nâng cao hiệu quả sản xuất, giúp nông dân tăng thu nhập, vươn lên làm giàu, góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Trần Cao Đệ, một nông dân ở xã Nhân Phong, đã đầu tư phát triển kinh tế bằng mô hình nuôi chim bồ câu và nuôi gà thịt. Trên diện tích gần 500m², ông Đệ đầu tư khoảng 50 triệu đồng để làm chuồng và mua các dụng cụ chăn nuôi, lắp đặt hệ thống nước uống tự động. Từ 20 cặp bồ câu ban đầu, đến nay trang trại của ông đã phát triển lên khoảng 500 cặp chim bồ câu bố mẹ sinh sản. Tính ra, riêng nuôi bồ câu mỗi năm gia đình thu lãi 90 đến 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, vợ chồng ông Trần Cao Đệ còn đầu tư nuôi gà thịt với quy mô trên 3.000 con gà thịt mỗi lứa. Với cả hai mô hình, mỗi năm gia đình ông có doanh thu 400 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí thức ăn, thuốc và trả công lao động, gia đình ông còn thu về khoảng 250 triệu đồng. Ông Trần Cao Đệ nói:
khu vực nông thôn công việc đồng ruộng, bà con chúng tôi làm ăn nó cũng không đạt hiệu quả, cho nên là mình điều kiện đất nhà quê có, cho nên phát triển mô hình chăn nuôi gà và bồ câu. Thì trong quá trình làm, Hội Nông dân cũng có tạo điều kiện giúp đỡ chẳng hạn như tổ chức cái chương trình tập huấn chăn nuôi, lớp học chăn nuôi cho bà con nông dân. Qua đó thì bà con chúng tôi cũng đã nắm bắt được cái vấn đề kỹ thuật.
Tùy theo điều kiện thực tế ở địa phương, với định hướng phát triển kinh tế xã hội, các cấp chính quyền và hội nông dân các cấp của thị xã tập hợp khuyến khích nông dân phát triển kinh tế thích hợp. Tại xã Nhân An, hội nông dân ở đây khuyến khích người dân ở địa phương phát triển kinh tế bằng nghề trồng mai cảnh. Hiện tại xã có 5 làng nghề trồng cây mai cảnh gồm các thôn Háo Đức, Thanh Liêm, Thuận Thái, Trung Định, Tân Dương với trên 1.500 hộ trực tiếp trồng cây mai cảnh. Tổng diện tích trồng mai gần 50,5 hectare. Hàng năm ước tính doanh thu từ cây mai cảnh của xã bình quân trên 60 tỷ. Cây mai cảnh đã đem lại thu nhập kinh tế ổn định cho người dân. Bà Trương Thị Cúc, một hộ trồng trên 1.000 cây mai cảnh ở xã Nhân An, chia sẻ.
Hiện giờ là gia đình tôi là có trồng khoảng 1.000 cây mai, lớn có, nhỏ có. Và đồng thời hội nông dân là cũng có hỗ trợ cho tôi về cái vay vốn, giải quyết việc làm để mà tôi phát triển kinh tế. Điểm nhất và điểm thứ hai thì cũng cho tôi đi tập huấn và cũng cứ coi như đi học các lớp sáng tạo cây mai đó. Thành ra là giờ là mẹ con tôi cũng cố gắng làm.
Không chỉ phát triển các ngành nghề, cây trồng quen thuộc, hội nông dân thị xã cũng khuyến khích tiếp sức nông dân phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng rau hữu cơ để đáp ứng xu hướng tiêu dùng sạch an toàn ngày càng cao của người tiêu dùng. Đơn cử như mô hình sản xuất rau sạch do anh Trịnh Hưng Công làm chủ ở xã Nhân Hậu. Sau nhiều năm ở nước ngoài, anh Công tích góp được khá nhiều kiến thức và kinh nghiệm trồng rau hữu cơ tại Nhật Bản. Năm 2019, sau khi trở về quê hương tại xã Nhân Hậu, anh Công đã mạnh dạn đầu tư gần 1 tỷ đồng để thuê 1 hectare đất nông nghiệp của các hộ nông dân trong vùng và mua sắm vật tư thành lập trang trại sản xuất rau sạch theo công nghệ Nhật Bản. Hiện trang trại của anh được nhiều người dân địa phương cũng như người tiêu dùng biết đến với tên gọi Công ty cổ phần Juki Farm, chuyên sản xuất và kinh doanh các loại rau sạch như các loại rau cải, rau xà lách, cà chua, cà rốt, giống truyền thống Việt Nam và một số thứ giống từ Nhật Bản cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Mỗi ngày, trung bình trang trại xuất khoảng 100 kg rau sạch tiêu thụ theo đơn đặt hàng của các đơn vị trong tỉnh. Với giá rau trên 40.000 đồng một ký, mỗi tháng sau khi trừ chi phí, trang trại của anh cho lãi khoảng 60 đến 70 triệu đồng. Đây là mức thu nhập đáng ghi nhận từ sản xuất nông nghiệp ở nông thôn hiện nay. Anh Trịnh Hưng Công cho biết.
Trong quá trình mà khi về thì em được một số anh chị ở một số cơ sở ban ngành và đặc biệt là bên hội nông dân cũng có tạo điều kiện cho em là để tiếp cận cái quỹ đất của bà con nông dân. Bên cạnh đó thì có một số cái chính sách của các anh chị bên hội nông dân đã giúp cho bên em là có thể là liên kết với bà con một cách cụ thể hơn. Ví dụ như là gần đây thì có một cái dự án về xây dựng cái chuỗi liên kết. Nông dân mà có khả năng xây dựng về cái đề án chuỗi thì em cũng may mắn là cũng được các anh chị hướng dẫn và cũng từng bước làm ra được một cái chuỗi liên kết tương đối bài bản.
Có thể nói qua các phong trào thi đua, các hoạt động cụ thể của các cấp hội nông dân thị xã An Nhơn triển khai trong thực tế, hội viên nông dân đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của nhà nước, thi đua lao động sản xuất kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời, bà con nông dân trên địa bàn thị xã hưởng ứng các phong trào thi đua do hội và địa phương phát động, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự ở nông thôn. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng được cải thiện và nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đã trở thành phong trào sâu rộng và được nông dân hưởng ứng tích cực.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận cố gắng của Hội Nông dân thị xã An Nhơn trong tập hợp đoàn kết nông dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tích cực xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết.